Nhất cái đầu qua đi. Ok. Để xem hôm nay học cái gì nè. Mà phải ôn bài sớm sớm nha, lát nữa thầy lại hỏi không biết đường trả lời thì cũng quê nữa. Tuần trước học cái gì nhỉ? Những cái góc nhìn của Amartya Sen về kinh tế học nè. Nào là thuật ngữ kinh tế học thực chứng phúc lợi con người. Nhìn thuyết công lợi. Ôi, chán quá, toàn là thuật ngữ khó hiểu không à.
Đúng là thuật ngữ khó hiểu thật.
Sao thầy lại cười?
Nhưng mà được cái bạn trẻ cũng siêng năng ha. Tại thấy trò thì đang đọc những thuật ngữ khó hiểu, còn thầy thì đang đọc một cái bài báo rất là dễ hiểu.
Dễ hiểu. Con chỉ nghĩ là bài báo đó dễ hiểu với thầy thôi chứ. Bây giờ thầy cũng giới thiệu với con, tuần sau chúng ta sẽ hứa hẹn một chủ đề rất là hấp dẫn. Con cứ tưởng hấp dẫn như thế nào, cuối cùng là toàn là những thuật ngữ khó hiểu. Bây giờ con tin là bài báo thầy nói này cũng hấp dẫn kiểu của thầy á.
Đây nè, thôi bà trẻ đọc tiêu đề luôn bài báo này, cực kỳ dễ hiểu này, thử đọc xem. Đây, đọc luôn.
Cái gì mà đạo đức nghề nghiệp? Đây đây đây, lại đạo đức nghề nghiệp từ chuyên môn nữa rồi. Bài học cho Primo Levi và tất cả chúng ta.
Thì cứ đọc cho hết đi chứ gì nữa.
Đấy, hết câu vẫn thấy là khó hiểu đó thầy. Câu chuyện về người thợ nề Lorenzo, cứu rỗi của nhà văn và phẩm giá của ý thức công việc. Đâu, con có hiểu gì đâu.
Vậy thôi thì mình đọc vô nội dung đi ha. Đây là cái tình tiết mà được Primo Levi, là một người Ý gốc Do Thái, kể lại trong tác phẩm của ông. Khi kể về thời kỳ mà ông ở trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, và Lorenzo là một người thợ nề mà bạn trẻ vừa đọc đó, thì đã bí mật cứu mạng sống cho Primo bằng cách đem thức ăn cho ông trong 6 tháng này. Và một điều đặc biệt á, là Lorenzo là một người rất là ghét người Đức, ghét thức ăn, ngôn ngữ và ghét cả chiến tranh. Nhưng mà vì anh ta là một người thợ nề, anh ta xây tường trong trại tập trung và anh ta làm cho chúng ngay thẳng và vững chắc, không phải vì vâng lời mà là vì phẩm giá nghề nghiệp, và ngang qua chính cái việc anh thi hành đúng cái phẩm giá nghề nghiệp của mình thì anh đã cứu được rất nhiều người.
Một câu chuyện có vẻ đơn giản mà trở thành một bài học cho chúng ta đó hả thầy? Thầy để con coi tiếp coi cụ thể nó là như thế nào thầy nha. Lorenzo và Primo gặp nhau tại một công trường xây dựng ở Auschwitz trong thời đệ nhị thế chiến, tại một trại lao động và trại tập trung khổng lồ. Lorenzo Perone đến từ Fossano và di cư sang Pháp trong thời kỳ chủ nghĩa phát xít. Năm 1942 thì anh làm việc cho một công ty của Đức tại Auschwitz mà Lorenzo gọi là Suisse. Thì không biết chữ này nghĩa là gì. Nhưng mà dựa trên các thỏa thuận công nghiệp giữa Ý và Đức, anh đến đây là để xây dựng những bức tường và thấy mình có cơ hội để cứu Primo và nhiều tù nhân khác, như chúng ta khám phá ở cuối cuốn sách. Rồi phải đọc hết cuốn sách mới hiểu được.
Đúng rồi. Và về cơ bản thì Lorenzo là một công dân bình thường. Anh không không phải là người gốc Do Thái, nên về lý thuyết anh là một người tự do, giống như một người Ý có thể được tự do ở Đức sau tháng 8 năm 1943, nhưng mà anh đã tự nguyện ở lại trại tập trung vì nhận thấy cơ hội cứu sống được nhiều người.
Wow. Con lần đầu tiên con nghe được cái điều này, bởi vì khi con biết được là cái trại tập trung này á, khiến cho nhiều người chết thì ai mà được thoát ra khỏi thì là một cái cơ hội may mắn mà người này lại tự nguyện ở lại. Ủa, lạ quá.
Nhưng mà dù sao thì anh cũng không phải là người gốc Do Thái mà, nên là anh ở lại thì bởi vì chỉ là anh thấy có cái cơ may để cứu những người gốc Do Thái thôi.
Nhưng mà con thấy người ta nói ở đây là cái gì nè. Tháng 2 năm 1944, Primo Levi đến làm việc tại công trường với số hiệu là 174517. Năm ấy anh mới có 24 tuổi thôi. Còn Lorenzo thì gần 40 tuổi. Vào một ngày tháng 6, khi đang cố gắng chuyển cái chảo đựng cối cho Lorenzo trên giàn giáo, thì Primo đã thực hiện sai động tác và chiếc cối cuối cùng rơi xuống đất.
Vâng, và ở đây thì có lẽ có một điểm cần phải lưu ý, đó là đối với thời đó ở Auschwitz á, mà công nhân làm mất đồ xây dựng hoặc là hư hỏng đồ xây dựng là coi như mất mạng.
Vậy là cái cú đó là
Là
Primo mất mạng.
nguy cơ, đúng rồi, rất nguy cơ, Primo mất mạng.
Nhưng mà biết chắc chắn là câu chuyện không dừng lại ở đó phải không thầy?
Đúng rồi, đúng rồi. Có một điều cũng khá là trùng hợp, đó là cả Primo lẫn Lorenzo thì đều đến từ cái vùng Piemonte, là một vùng Tây Bắc của Ý mà có thành phố Torino đó. Primo thuật lại là khi anh hỏi Lorenzo, nhìn này anh dám liều lĩnh nói chuyện với tôi là một người gốc Do Thái ư? Thì Lorenzo trả lời là tôi không quan tâm. Đối với tôi, người Do Thái cũng là người Công giáo như bao người khác. Và hai hoặc là ba ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó đó, thì Lorenzo xuất hiện tại nơi làm việc với quà tặng là một cái chảo vữa bằng nhôm của mình và đem tặng cho Primo mà không nói một lời nào.
Vậy thì cái yếu tố quyết định của câu chuyện phi thường này là được bộc lộ ở hai tính từ: cách làm người tốt là một cách rất là chậm rãi và dễ dàng, phải không thầy?
Đúng rồi, tức là nhìn cái những cái cách mà Lorenzo một người thợ nề sống rất là chậm rãi và dễ dàng đó, thì dĩ nhiên thì chắc bạn trẻ cũng biết là không những ở khía cạnh triết học hay văn học hay một cái đời sống gì nó bình thường thì có rất nhiều cách để trở nên một người tốt mà, có nhiều cách. Nhưng mà có một điều phổ biến là chúng ta thấy là cái lòng tốt tự nguyện và chân thành ấy, là nền tảng cho cuộc sống. Nhưng mà nhìn nơi Lorenzo thì Primo Levi nhận ra một cái điều tốt gì đó mà nó chậm rãi và dễ dàng, đến độ mà mình không cảm thấy mình là đối tượng của những nỗ lực đạo đức cụ thể, nhưng mà chúng ta cảm thấy mình được yêu thương như thể là cái người kia không để ý á, người người kia rất là quan tâm đến mình, nhưng mà kiểu vậy nó rất là tiệm tiến, chậm rãi và dễ dàng đó.
Giống như con đang cảm nhận là cái cách mà thầy giúp con thoát ra được những cái thuật ngữ khó hiểu để đến câu chuyện này là một cái lòng tốt được thể hiện một cách rất dễ dàng đó thầy. Câu chuyện đang có vẻ là rất là cuốn hút con. Con thấy là trong câu chuyện này người ta cho mình cảm nhận được là để trở thành một người tốt là điều dễ dàng ha thầy.
Cũng chắc là không dễ dàng đâu, nhưng mà
Nhưng mà điều phổ biến quan trọng nhất là liên quan đến ý chí.
đúng rồi, và có lẽ chính cái ý chí đó giúp cho Lorenzo thi hành cái trách vụ và thi hành cái nhiệm vụ của mình đó, tức là ông xây tường rất là chắc chắn và chính xác. Bởi vì như bạn trẻ biết, tại thời đó ở Auschwitz á, là có người kiểm tra chất lượng tường hàng ngày hàng tuần, chỉ cần cái chất lượng tường mà nó không có ổn định á, là chính cái người thợ nề cũng nguy cơ bị mất mạng, và quan trọng hơn là cái đội hình Do Thái, đội hình những người Do Thái cộng tác chung trong việc xây dựng đó cũng có nguy cơ mất mạng luôn. Cho nên cái bài học đạo đức mà Primo Levi nhận ra và có thể tác động được đến nhiều người, đó là chính cái sự nghiêm cẩn và cẩn trọng trong cái công việc của mình á, một cách nào đó lại là một cái công cụ hoặc là một cái phương tiện để cứu sống những người khác.
Nhưng mà con nghĩ câu chuyện của hai nhân vật này không phải dừng lại ở đó, phải không thầy?
Đương nhiên rồi, thì hai người sau khi được thoát khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã, tức là sau khi chiến tranh kết thúc đó, thì vẫn tiếp tục gửi thư tín cho nhau. Và cũng cần lưu ý thêm là Lorenzo cũng đã cứu được rất nhiều người Do Thái trong bối cảnh đó, chứ không chỉ có Primo Levi ha. Và những tấm bưu thiếp của Lorenzo với trình độ tiếng Ý tiểu học là một
Giống như
trong những
con.
trang là một trong những trang đẹp nhất của cuốn sách đó. Primo Levi, tức là nhà văn, nói rằng đó là một bài thánh ca ca ngợi phẩm giá của người nghèo. Trong này có một cái câu nói mà có lẽ cũng khá là hay, đó là bạn yêu thương mọi người như cách bạn xây dựng bức tường. Đúng là ngôn ngữ của một người thợ nề ha. Bạn cứu một Kitô hữu vì điều đó là điều phải thực hiện, giống như việc bức tường phải được làm thẳng. Càng điều này càng thể hiện cái sự liêm khiết và tính cẩn trọng trong công việc của một người thợ nề ha.
Nhưng mà cuối cùng thì cuộc đời của hai cái nhân vật này kết thúc như thế nào hả thầy?
Ở đây thì có viết là sau cái thời gian kết thúc chiến tranh thì Lorenzo trở về và ông không làm thợ nề nữa. Cũng một cái chương khá là buồn trong cuộc đời của Lorenzo là anh bắt đầu uống rượu, sống bằng nghề bán sắt cũ, lang thang và thường say khướt. Cuối cùng thì anh bị bệnh lao vào ngày 30 tháng 4 năm 1952. Bản thân Primo Levi thì đã cố gắng giúp đỡ Lorenzo bằng mọi cách và đều đến thăm Lorenzo hàng tuần. Nhưng mà tự bên trong thì Lorenzo không còn muốn sống nữa, tức là anh đã mất cái ý chí sống, thấy mình đủ rồi. Và
Vậy thì cuối cùng thì anh đã cứu được Primo và nhiều người Do Thái nhưng mà lại không tự cứu nổi mình, phải không thầy?
đúng rồi, một cái kết khá là buồn ha. Nhưng mà có lẽ chúng ta có lẽ dừng câu chuyện lại ở đây ha. Và một cái điều cuối thì trong cái đám tang đó, thì khi Primo đến dự đám tang thì ông thốt lên một cái hồi tưởng rất là ngắn gọn, đó là Lorenzo mặc một chiếc áo len màu trắng. Đây cũng là cái chiếc áo len mà mà Lorenzo, người thợ nè, đã tặng cho Primo, một người gốc Do Thái trong trại tập trung trong cái mùa đông khủng khiếp tại đây.
Cho con nghe xong câu chuyện thì đúng là con thoát ra được cái những cái rối não về thuật ngữ khó hiểu, nhưng mà lại đi vào trong một cái suy tư mới. Thôi bây giờ chắc là con chào thầy con về để con đi làm người tốt đi.
Và cũng không quên nhắc bạn trẻ và quý thính giả là vào ngày 4 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ban hành một thông điệp, có thể nói là phần 2 của thông điệp Laudato Si.
Vậy hả thầy? Trời ơi, giờ thầy mới nói thì kêu nhắc gì? Giờ con mới biết luôn á.
À thế à.
Vậy con cảm ơn thầy một thông tin rất là hữu ích.
Có thể là tuần tới chúng ta sẽ quay về chủ đề là phần 2 của thông điệp Laudato Si bạn trẻ ha.
Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Vậy thì chào bạn trẻ và chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.